This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, xin chào quý thính giả và xin chào anh Lê Phát Minh. Vâng, chào anh.
Chào cô Hành Dung và chào quý thính giả. Sao ăn Tết vui vẻ không cô?
Dạ, cảm ơn anh. Ăn Tết vui vẻ lắm, tổ chức countdown tùm lum tà la ngày thứ bảy. Rồi còn ở bên anh thì có gì lạ? Rồi anh đã đón năm mới như thế nào? Phát tài chưa? Trúng vé số chưa?
Tết đi du thuyền về, rồi ăn Tết nhà con trai lớn đón giao thừa. Rồi ngày hôm qua thì nhà con trai Úc. Rồi wow. Bữa nay tụi nó sẽ kéo lại nhà anh nữa. Thành coi như là Tết hôm nay vui.
Dạ.
Nhưng mà ở bên này mới vừa trận mưa rất là lớn, không biết trên đó có mưa không con?
Dạ thưa vâng, thưa anh thì sáng ra thì Hạnh Dung thấy đất đai ở ngoài trời thì nó đã ướt hết, nhưng mà thấy mưa thì nó đã tạnh rồi, chắc có đây là mưa lất phất, mưa gọi là không biết là dùng sau ở tiếng Việt mình dịch sao.
Nhưng mà đây đất mưa thì mưa ngâu, nhưng mà thiệt thật ở đây là hồi sáng thì mưa vậy, nhưng mà mới dừng cách đây 15 phút, mưa nước đổ ào như mà thác đổ vậy.
Wow, ở đây thì lại không có nghe thì như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì có mưa có nắng thì nó cũng hài hòa với lại cái thời tiết anh ha.
Đúng rồi cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ thì anh em mình vào giờ chương trình để cho quý thính giả đang theo dõi trong chương trình đầu năm của chúng ta. Thì thưa anh, cái gọi là Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về ngày 6 tháng 1 đó đã rút lại trác đòi hầu tòa đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Thì Chủ tịch Ủy ban Dân biểu Benny Thompson là thuộc đảng Dân chủ ở tiểu bang Mississippi thì cho biết là trong một cái lá thư gửi các luật sư của ông Trump đó, rằng ủy ban này không còn theo đuổi trác đòi hầu tòa được ban hành hồi tháng 10 để lấy lời khai của cựu tổng thống và các tài liệu liên quan đến vấn đề ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở điện Capitol. Thì ông Thompson viết trong cái bức thư đề ngày 28 tháng 12 đó, có nghĩa là cũng gần đây thôi, được gửi sau khi ủy ban kết thúc công việc hồi tuần trước và công bố cái bản báo cáo cuối cùng rằng là do cuộc điều tra của chúng tôi sắp kết thúc, ủy ban đặc biệt không còn có thể theo đuổi thông tin cụ thể có trong trác đòi hầu tòa. Vậy thì anh nhận xét ra sao về cái sự việc này thưa anh?
Thì đối với anh đó, con quỹ ban ngày 6/1 này thì anh cho rằng là bất hợp pháp.
Dạ, bất hợp pháp.
Bất hợp pháp bởi vì anh em mình có đường bàn của thấy không? Thường thường một quỹ ban vậy là ký trong Hạ viện thì năm của phân nửa của Cộng hòa, phân nửa Dân chủ. Đó là trong khi lúc đó thì bên ông McCarthy đề cử 5 người, trong khi bà kia chỉ nhận có 2 người. Nhận người đổi lên mấy người kia, thành ra coi như là bên Cộng hòa là không cử người, thì bà tự chọn 2 người bên Cộng hòa để vô đó, rồi đảng Dân chủ tới 7 người. Thành thử ra cái điều đó nó không có sự hợp pháp, đó là mới đối dành thì nó bất pháp, mà cho đây là một trò lừa đảo táo tở lưu manh đó, của bà Nancy và đảng Dân chủ bày ra một cách bất hợp pháp. Thì trong suốt 2 năm qua ủy ban đặc biệt 6/1 này đó thì đã không làm được cái gì ít nước lợi dân, mà chỉ là để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Nói có một việc mà Tổng thống Trump và nhiều viên chức quốc phòng cũng cho biết là cái cuộc biểu tình, trước cái cuộc biểu tình xảy ra đó, thì Tổng thống Trump có yêu cầu bên quốc dân phòng quốc hội và bà Nancy để cho điều động cái lực lượng vệ binh để mà quốc gia đến tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh quốc hội, nhưng mà đã không chấp thuận. Thì đáng lẽ những lời phàn nàn, những lời nói đó thì phải điều tra, cũng như mà người ta tố cáo rằng là cảnh sát đã mở cái rào cản mà đi vô quốc hội để người cho người biểu tình vào, thì họ tưởng rằng là cho vào họ vào đó thì có những YouTube mà của trên mạng xã hội đưa lên, nó thấy là những người đó đi vô giống như người đi tham quan vậy, theo cái hướng dẫn hàng rào, chứ không, nếu cuộc tình bao động vô là họ xô ngã nó hết trơn chứ gì nữa. Thế thì trong giai đoạn đầu nó là nó như vậy, thành thử ra cái chuyện mà đáng lẽ cái ủy ban này gọi là muốn tìm ra cái công lý chân chính đàng hoàng đó, thì đáng lẽ là phải điều tra cái vụ việc có xảy ra hay không. Nhưng họ nhắm mắt nhắm mũi, họ cứ khư rằng đây là cuộc biểu tình bạo động, cho họ không cần chủ đích đó, rồi họ cho rằng là ông Trump là cái nguyên nhân để tạo cái biểu tình bạo động này. Nhưng mà chưa thật, ông Trump đã chuẩn bị, bởi vì khi một cái lượng người hàng triệu người như vậy đó, thì trong kia đó có đủ mọi thành phần. Nghe, có những người ủng hộ Trump đến đó, thì có những thành phần mà bất hảo nó cũng tà tội vậy. Do đó mà ông nghĩ ngại rằng có những cuộc đó nó không còn ông hòa ông á, thì mới kêu yêu cầu để có vệ binh quốc gia đến để bảo vệ quốc hội. Người ta từ chối như vậy, rồi lại thấy mở cửa hàng rào, thì vậy cái chủ trương mà gây xáo trộn này là bên bà Nancy, cái đảng Dân Chủ, thành được khi mà điều người ta tố cáo đó, đáng lẽ cái ủy ban này phải điều tra coi có gì vậy hay không. Thành ra cái ủy ban này nói bất hợp pháp mẹ, là một trò lừa đảo lưu manh của những cái thành phần đó. Đó đối với anh nhìn vậy đó. Thành ra cái việc mà cái ủy ban này là ông này đó, bây giờ chót cái ông mà nói bởi vì thật chơi, giờ tới qua tháng giêng thì cái ủy ban nó tự động giải tán, đâu có làm gì nữa. Mà việc cái điều tra mà trong khi mà để cái xác đòi cái ông tổng thống Trump đó, để ông Trump quỷ các cái dân biểu của các luật sư của ông đã nộp lên tòa đọc gọi là để mà kháng lại cái lệnh đó, thì chắc chắn là đưa ra tòa thì tòa cũng cho đây, bởi vì chưa có cái tiền lệ để mà những cựu tổng thống mà để mà đưa ra để đàn hạch như vậy, chuyện nó làm vậy đó, các cái điều đó không đúng. Ví dụ chẳng hạn còn đương nhiệm thì có thể điều tra có gì để tước phế ông, còn ông giờ đã còn tổng thống đâu, ông là một người dân.
Dạ.
Bình thường, thành thử ra cái điều đó chắc chắn ra tòa cũng là bác bỏ thôi. Thành thử ra cái việc mà ông này đưa lên đó thì người ta có nhiều người cho đây là cái sự đầu hàng của cái thành phần này, hay không? Hay là cái vụ này thấy rõ ràng là ra tòa cũng thua thôi. Thì cái cuộc điều, cái điều mà ông gửi thơ đó thì nó cũng chỉ là trò hài, trò làm thế thôi. Anh đối anh thấy nó cũng không có cái gì mà lạ. Nhưng mà tuy nhiên đó thì khi nhận cái cuộc mà điều ra đó thì tổng thống Trump không có đưa qua cái mạng lưới xã hội True Social của ông đó vào tối thứ tư ngày 28/12 vừa qua, thì ông anh phê bình tôi vừa chặn thông báo rằng ủy ban không chọn lọc gồm những tên côn đồ chính trị đã trút tác đòi hầu tòa đối với tôi liên quan đến cuộc biểu tình ngày 6/1 đối với cuộc bầu cử lừa đảo năm 2020. Có lẽ họ làm như vậy vì đã biết tôi không làm gì sai, hoặc họ sắp thua trước tòa, và có lẽ FBI tham gia vào cuộc gian lận đã ảnh hưởng đến quyết định của họ. Trong mọi trường hợp, tác đòi hầu tòa đã chết. Đó là khi lời phê bình của Tổng thống Trump từng cái True Social đó cô.
Dạ vâng, thì quý vị cũng như là anh em chúng ta cũng đều biết là cái đảng Dân Chủ này á, họ cứ gây hết chuyện này đến chuyện khác để cản đường Tổng thống Trump, cho dù biết là kết quả chưa, có thể là họ chưa biết, họ biết chắc là chưa chắc gì họ sẽ đạt được những gì họ đã mong muốn, nhưng mà cứ quậy phá đi trước cái đã để cản đường Tổng thống Trump, làm phiền Tổng thống Trump đi rồi tính sao. Hình dung có cảm giác như vậy đó anh.
Đúng rồi cô, bởi cô thấy ông nội nó làm tất nhiên là bất hợp pháp, nghĩa là không có thượng tôn luật pháp. Nội cô thấy tự nhiên do FBI đều lục soát cái tư dinh của cụ tổng thống Trump. Mà cô thấy tất cả những cụ tổng thống đó, đều về họ đem những tài liệu đó, đó là một kỷ niệm, một cái tài sản riêng tư, một kỷ niệm của họ, họ từng lãnh đạo quốc gia. Thì thành là bao nhiêu tổng thống đều đem về đến thật về khép nhà Obama, Clinton hay là ông Bush con rồi nữa, thì đều có những hồ sơ đó hết. Thì cô thấy không? Thành có lý do gì đâu mà nói là vi phạm không vi phạm. Cái điều của tất cả là tôi làm ngang để cho cố gắng để làm có lợi cho cuộc bầu cử vừa rồi đó, để họ cho rằng là ông Trump sai, thấy những người không biết gì đó chứ còn sẵn đưa ra thì có cái gì sai đâu. Cô thấy không? Chẳng hạn thứ hai năm mà để cử cho cái người mà cái ông điều tra ông vụ mà Nga vụ đã đời tốn tiền hàng mấy chục triệu cũng không có gì hết về cái vụ này, hai năm trời ủy ban này cũng đâu có điều tra được cái gì đâu. Bởi vì ông có gì đâu sai đâu mà điều tra. Chỉ cố gài thế để mà bắt nhốt tù những người ủng hộ Tổng thống Trump mà thôi. Chứ còn nó không có làm gì hết. Đó, do đó mà cái đảng này là đảng mà kiểu phá hoại cái nền dân chủ nước Mỹ.
Dạ vâng, thưa anh, thì tiếp theo đó thì theo nhận định của những cái chuyên gia, thì việc EU từ chối áp đặt hạn chế đối với khách đối với du khách Trung Quốc á, vì cho là một canh bạc lớn, sợ mất lợi về kinh tế. Nhưng mà khi tại thành phố Milan của Italy đó bắt đầu xét nghiệm COVID đối với những người đến từ Trung Quốc trong bối cảnh virus đang bùng nổ tại quốc gia châu Á này, thì họ đã phát hiện gần một nửa hành khách trên hai chuyến bay bị nhiễm virus. Nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ mới đây cũng ra lệnh xét nghiệm kỹ càng du khách Trung Cộng du lịch vào Hoa Kỳ. Anh nhận định tình hình này ra sao thưa anh?
Anh thấy cái lập luận trong các ủy ban quốc hội châu á, của Âu Châu á, liên hiệp Âu Châu thì anh thấy đó có hơi lấp liếm, nhưng mà cũng có phần nào là có đúng, là bởi vì thật sự cái COVID mà Omicron này đó thì nó lại là cái biến thể mới. Cô thấy biết từ ở Phi Châu thời gian qua đó thì nó chỉ nhẹ thôi, nó nhẹ thôi, nó như cơn cúm thôi, thành ra họ nó không cần. Tuy nhiên á, đối với cái nhìn của anh thì cái chuyện mà xét nghiệm nó đâu có thiệt hại, chứ không phải là nó cấm đoán rồi không cho này kia, thì cho rằng là điều đó là làm là không đúng là kia hay lập luận của ủy ban đó. Nhưng mà anh thấy giờ vẫn mở cửa, nhưng mà phải xét nghiệm rõ là người này có bệnh nguy hiểm hay không. Bởi vì cái từ ở bên đó nghe là nào là hàng triệu người bị dướng COVID, được có người chết, chính trong cái tin tức từ Trung Cộng đưa ra, mặc dầu cái đến đó chưa chắc gì xác thực, tuy nhiên có những đó, thì tại sao mọi vấn đề xét nghiệm mà lại từ chối, nói cho rằng không đúng. Có thì anh thấy cái ủy ban Âu Châu này đối với anh đó, thì anh thấy họ quá cái là cái tả, họ nhìn nguyên tả không thực tế, thấy không? Thì mặc dầu họ nói bị tự nhiên khi mà ý đại lợi mà xét nghiệm như cô nói đó. Dạ. Thì những người đến từ Trung Cộng á, thì nước này đây có một phần nửa hành khách đều dương bệnh, thì trong ủy ban này họ cho rằng là ủy ban Âu Châu đã kiềm chế không đi đến sự dẫn dắt của Ý, nhưng mà họ cũng đề cao cảnh giác thì sẵn sàng để sử dụng trường hợp khẩn cấp nếu cần thiết, nếu mà dịch bệnh lan truyền. Thế vậy lan truyền ra thì cũng người dương bệnh tốt hơn, mà tại sao mà giờ không xét nghiệm để ngăn ngừa, mà để cho khi kết rồi đó, để là mà đáp ứng khẩn cấp là cái gì? Họ cho rằng là cái chủng mà Omicron này là nhẹ, nó không có gì hết, nhưng mà tại sao thà ngừa bệnh hơn chữa bệnh, chứ tại sao mà có những phương pháp đời. Đối với cái nhìn đó thì anh thấy cái quyết định của cái quỹ ban của Âu Châu này đối với anh đó là sai, chứ không có đúng.
Dạ vâng, sai quá xá là sai rồi còn gì nữa trời. Dạ vâng, dạ vâng, mà hành chung
nhưng mà anh có người nói rằng là cái ủy ban mình nịnh Trung Cộng quá, rồi Trung Cộng đâu cần nịnh vậy.
mà không biết nghe nói cái virus mà mình đã chịu bao nhiêu cái toàn thế giới rồi, mà bây giờ là Trung Quốc là bị nặng nhất, có phải rằng là gậy âm rọc lưng ông hay không, hay là họ đã cố tình thả virus ra để mà có một cái ý đồ gì khác nữa, lại để cho dân Trung Cộng đi du lịch tùm lum tà la thưa anh?
Dạ, thì đó người ta cũng nghe ngại vậy cô, nhưng mà phải nói thế này nè, thật sự đó thì cái virus này nó không có nổ nguy hiểm dữ lắm, nhưng mà Tập Cận Bình mới lợi dụng cái này để mà cô lập đi những cái người mà bất đồng ý kiến ha.
Dạ.
Nhưng mà cần xưng khi mà họ người dân họ không chịu nổi đó, họ nổi lên, thì nếu mà Tập Cận Bình vẫn giữ chính sách zero covid á, thì chắc chắn là sẽ đưa đến biến loạn, thành ra ông ta sợ ông ta mới trả ra. Rồi trả ra rồi anh thấy tung ra là giờ trả ra như người dướng là chết thì tùm lum. Thì anh có nói với một số người nói có thể này chưa chắc gì đúng. Nó muốn làm lên để cho thấy rõ rằng là cái chuyện mà trả cô cách ly người dân là đúng, nhưng mà sự thật ra anh nghĩ cái dịch bệnh này nó đã yếu rồi, không thể nào chết chóc như cái giai đoạn đầu nữa. Đó, anh đó là thử ra cái đưa tin tức lên còn chết nhiều người này kia thì anh không tin còn cái chuyện đó.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã nhận định những cái tình hình như thế. Và thưa, được biết là trong cái thời gian gần đây đó, quân Ukraine thực hiện những cái cuộc tấn công các phi trường sâu vào lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine hàng 500 cây số và cách thủ đô Moscow 700 cây số. Và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm hôm thứ hai tuần rồi đó anh, đã nhắm vào căn cứ không quân Angels nằm sâu ở trong bên trong nước Nga lần thứ hai trong tháng này, giết chết 3 quân nhân. Đây dường như là một cái dấu hiệu mới cho thấy là Ukraine sẵn sàng nhắm mục tiêu các mối đe dọa tấn công vượt ra ngoài khu vực biên giới của mình. Phải chăng là Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho quân Ukraine là như vậy? Xin anh phân tích và bình luận cái vấn đề này ạ.
Anh nghĩ Hoa Kỳ, NATO đã nhầm. Bật đèn xanh cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga như cô nói. Thì trước đây thì anh thấy là bởi vì khi cái tấn công mà chỉ Ukraine phải để mà đỡ, chống đỡ, đợi khi mà người ta tát tay người ta đỡ chứ không bao giờ tấn công lần kia, thì anh thấy đó nó chuyện vô lý ha. Thì anh thấy trước đây Ukraine có khả năng thực hiện cuộc tấn công trả đũa sâu vào lãnh thổ Nga dù không có quá tiễn hay tầm khó tầm xa, nhưng Ukraine có thể sử dụng những tốt đặc công xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga để tấn công trong vào các phi trường căn cứ quân sự của Nga, nhưng không được đồng minh chấp thuận. Nếu mà Ukraine thực hiện có thể bị đồng minh bỏ rơi thì càng tệ hại hơn, nên họ không dám làm. Nhưng mà từ khi mà có dám làm vậy đó, tất nhiên là phải có không chính thức nhưng mà gọi là ngầm chấp thuận bật đèn xanh, giờ cứ làm đi. Thấy không? Nó thành thử ra cái đó anh thấy. Vậy là mấy hồi trước đó, anh rất là bất mãn, anh thấy Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu trong khối NATO đã không chịu cung cấp cho Ukraine các quả tiễn và tầm pháo tầm xa, vì sợ Ukraine dùng vũ khí đó tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ làm cho cuộc chiến leo thang, có thể đưa đến những cuộc chiến lan rộng. Thì với anh đó, chiến lược này là một sự hèn nhát đối với Nga và ác độc với nhân dân Ukraine. Cái là cái đánh là về ta cấm mày, mày tự vệ trong nước mày, mày không được giống như là diệt những cái mục tiêu nào mà nó đã đến mày. Có thường thường cô thấy trong chiến quân sự thì thí dụ như chỗ nào biết khi có đặt trọng pháo để mà pháo mình đây thì phải tìm cách nào hủy diệt cái trọng pháo phương địa điểm đó chứ, giờ không cho để nghĩa là ôm đồ máu chịu thôi. Thì anh thấy do đó cái chuyện đó là anh thấy gần như là Hoa Kỳ và NATO chắc chắn là khuyến khích Nga tự trung tự tác và buộc Ukraine phải tự vệ trong vòng lãnh thổ của mình chứ không được tấn công vào những nơi Nga dùng để cứ điểm xuất phát tấn công vào Ukraine. Nay thì tình thế anh thấy nó khác, dù Hoa Kỳ và NATO chưa cung cấp vũ khí tầm xa để không bắn tới Nga, nhưng mà anh nghĩ rằng nó ngầm chấp thuận cho Ukraine có thể thực hiện các cuộc hành quân mà họ muốn để chặn đứng việc Nga quanh kích bừa bãi và hạ tầng cơ sở và khu dân cư trên lãnh thổ Ukraine như trong thời gian gần đây. Cô thấy chẳng hạn như tất cả nhắm vào nghĩa là nhà máy điện, thủy điện, là những nhà máy nước cung cấp mà cho cuộc sống hàng ngày của người dân đó, và nhất là mùa đông tới để cho cái lạnh đó, thì cái bừa bãi như vậy giờ mà không cho Ukraine để mà hủy diệt những nơi xuất phát để mà tấn công và đó thì không thể mà nào chấp nhận được. Thì anh thấy có chuyện mà như cô nói đó, đó là tấn công vào cái thành phố Angel của Nga đó vào hôm thứ hai, thì điều hơn người ta thấy như vậy đó thì là bên Putin đã có sự thay đổi và ông đã bắn tiếng rằng là có thể là để mà hòa đàm, để mà đưa bất cứ bên nào để mà đưa đến hòa bình. Thì nhiều người nghĩ rằng đó là chỉ cái tích công giờ thôi chứ không phải là thực tâm của Putin. Thành thử ra cái nhiều cái chuyện mà trước đây Hoa Kỳ và NATO nghĩ rằng nếu mà tấn công đó kia là cuộc chiến thứ ba. Nhưng ngoài bây giờ qua cái chuyện mà chẳng hạn giống như là Ukraine sử dụng máy bay không người lái mà bay sâu vô đó lãnh thổ tấn công đó mà phòng không Nga cũng không hay được, thì hỏi vậy nếu thật sự mà cuộc chiến tranh thứ ba xảy ra thì chắc vòng tuần lễ Nga biến mất trên cái bản đồ thế giới chứ không có gì đáng ngại đó. Bởi vì nếu đó họ sử dụng cái nguyên tử thì những quả tiễn vừa bắn lên rồi đó, thì đã bị diệt và quả tiễn mà tất cả các khối NATO, Hoa Kỳ mà gần như là đã bao quanh của Nga rồi, thì chỉ trong vòng tích tắc là cái thủ đô đã bị xóa sổ. Thì thành thử ra anh nghĩ cái chuyện mà lo ngại của NATO, của Hoa Kỳ mà trước đây đó thấy rõ rằng là quá dày dặn mà có thể lại là quá trời trời, nhưng mà sự thật nó không đến nỗi gì vậy.
Dạ, dạ vâng, thưa anh, Hạnh Dung cũng đã có những cái suy nghĩ cũng giống như vậy. Hình như thế giới này nó tiến bộ đến nỗi đâu phải một mình Nga có hạt đâu, nhiều nước hạt lắm luôn. Và nổi cái chuyện mà đánh nhau bình thường thôi đó, như Ukraine với Nga là cũng đã biết bao nhiêu chết chóc rồi, rồi bây giờ lại là Trung Cộng lại răng đe, rồi lại lại hăm he là gọi là
tấn công Đài Loan,
nữa. Thành ra nổi cái lo chiến tranh bình thường không là cũng thấy quải rồi, mà chiến tranh hạt nữa thì thôi, chắc có lẽ cũng khó mà xảy ra. Vâng, hy vọng là như vậy. Và thưa anh, được biết á, là năm dân biểu đảng Cộng Hòa là Margaret Rapp Norman, Bob Brood, Matt Rosendale và Andy Biggs, năm người này đã tự mình đưa ra lời thách thức vai trò lãnh đạo của Kevin McCarthy đó anh. Thì theo anh đó, thì việc làm này có chính đáng không? Hay chỉ làm phân hóa nội bộ thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa? Sự việc này sẽ giải quyết ra sao? Xin anh đưa ra lời phân tích và nhận định ạ.
Thì mặc dù có sự nổi loạn của năm thành viên quốc hội của đảng Cộng Hòa như cô nói, nhưng mà cái dân biểu mà Andy Biggs thì người đó muốn giành chức chủ tịch hạ viện thì chưa đủ uy tín và thế lực để thay thế dân biểu Kevin McCarthy trong vai trò lãnh đạo của hạ viện. Cái sự cường ngạnh của năm dân biểu này đã chỉ làm cho họ bị cô lập trong nội bộ đảng mà thôi. Vì vậy câu hỏi có chính đáng không thì anh nói không chính đáng chút nào hết á. Mà chỉ làm phân hóa cái nội bộ của đảng Cộng Hòa, mà trong lúc này là sự đoàn kết rất đoàn kết để mà trước hết mánh mùng của dàn tác của đảng Dân Chủ. Bởi vì có nhiều người hôm trước nay đã lên án cái chuyện đó. Họ cho cái nhóm mà chống ông McCarthy cho ông này là không đủ bảo thủ để mà làm đối đầu với đảng Dân Chủ. Chứ thật sự cái vấn đề đó, thường thường mà anh nói những người mà cực đoan, mỗi người là cực hữu hay cực tả đều có hại cho cái quyền lợi quốc gia chung hết, chứ không phải lại mà cái người trung dung mới đem lại cái phúc lợi của người dân đó. Thì cô thấy chẳng hạn giờ cái làm việc người nào đó, họ nhìn cái gì quá khích không à, lấy cái gì là không phải ta là cái quỷ diệt. Thì đối với cái đảng Dân Chủ thời gian qua họ đã là như vậy đó. Thành thử ra cả ngay trong cái nội bộ đảng Dân Chủ, cái thành phần trung dung đó cũng phải chấp nhận cái cực tả của thành phần đảng Dân Chủ. Thì thành thử về đảng Cộng Hòa mà nói rằng chê ông McCarthy là chưa đủ là cực hữu thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Là mới muốn làm việc thì phải tên cái sự trung dung. Nghe không? Thì cái điểm nào có thể thương nhượng được và cái điều nào không thể thương nhượng để có thể thỏa mãn đặt trên cái quyền lợi của người dân. Chứ không thể là nói giờ là cái đó không theo ý muốn tôi không chịu. Tôi bỏ. Thì là sự tranh chấp hoài thì không có thể là làm việc, thì cũng suốt thời gian mà cái đảng mà Dân Chủ đó họ chỉ đa số được rồi ý lại, họ không cần lắng nghe cái tiếng nói bất đồng. Bởi vì phải muốn làm việc nước thì phải lắng nghe nhiều tiếng nói, nhiều khuynh hướng để mà mình áp dụng, chứ không thể nói việc nhất định tôi làm cái điểm đó làm mà để cô thấy chính điểm vậy đó, mà thành do đó mà gây ra cái tình trạng là lạm phát. Bao nhiêu cái chuyện mà hiện người chúng ta đang gánh chịu đó là do cái chính sách cực tả của đảng Dân Chủ. Thành thử ra giờ nếu mà đảng Cộng Hòa lên được cực hữu nữa thì cũng chưa chắc gì đem lợi hoàn toàn nữa. Nó chỉ ăn hạn giống mình nói giờ trên lĩnh vực phá thai, cô nhớ không? Nó phá thai thì đương nhiên nó có ai muốn để giết một cái bào thai cũng là một mạng người. Tuy nhiên phải rơi vào những cái trường hợp ví dụ bị hãm hiếp hay là đứa trẻ đó nó có thể dị tật. Cái dị tật ra cái suốt đời đó thì người mẹ cực khổ nuôi suốt đó rồi chết rồi thì ai nuôi đó. Thành thử ra thai ta biết chuyện đó phải nên để cho phá thai. Chứ còn hãy cực mà cực hữu lại không, phải đưa thai là phải để thì điều đó nó còn đúng nữa. Nó còn cực tả thì nó ok, giờ còn nằm bụng mẹ là có thể phá thai, đó là giết người. Thành thử cực tả cực hữu đều có hại xã hội hết chứ không phải điều tốt. Thành thử cái vụ mà cái MBBIT này nè là cho rằng nó để thành thử hôm trước anh có ổng có gọi vận động để gửi anh có trả lời ổng, tôi nói ông không phải là người cực hữu hay là gì mà ông chỉ vì tham danh quyền lợi ông làm cho gây xuân quá trong nội bộ của đảng thôi. Tôi không muốn cái nhận được cái email của ông dẹp cái ông đi, thấy không? Ông phải nhìn đó, ông tổng thống Trump đã nói rồi đó, là mấy ông là chỉ gây hại cho cái đảng không, chứ ông phải làm tốt cho cái đảng đó. Thì cái điểm đấy thì thành thử ra cô biết hiện tại bây giờ đó, vì vậy đó mà có nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa nói rằng họ chỉ bầu cho dân biểu Kevin McCarthy trong cuộc đua hay gì mà thôi. Và chỉ trong vài ngày qua đó thì tại thành viên của Hạ viện dự kiến họ bỏ phiếu cho cái chủ tịch Hạ viện mà theo họ ngày càng nhiều nhà lập pháp của Đảng Hòa ủng hộ lãnh đạo Cộng Hòa Kevin McCarthy trong bối cảnh mà cái chuyện thách thức của năm thành viên mà cô vừa nêu đó. Thì theo cái dân biểu mà Dusty Johnson của South Carolina đó, thì là chủ tịch của cái ủy ban Cộng Hòa có Hạ viện, và phó chủ tịch là Stephanie Fritz của Oklahoma. Thì hàng chục cái dân biểu mà của Đảng Cộng Hòa thì đến nó gọi là Manchester Concord của Đảng Cộng Hòa đã phát hành một lá thư mà nói rằng họ chỉ bỏ phiếu cho McCarthy vào vị trí chủ hành viên mà thôi. Thì khoảng 70 cái đảng viên Cộng Hòa trong thành viên của người đó họ đã tuyên bố là như vậy. Thì các thành viên này đó họ chỉ giữ vững sự đoàn kết, và McCarthy nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn để cho cái đại hội mà thứ 18, cho quốc hội thứ 18 này đó, để mà bỏ phiếu cho ông. Và họ cũng cho rằng đó, bởi vì cô biết trước khi đó để vận động là đòi quyền của người thành viên đó. Thường thường cô biết trong một đảng đó thì có một cái ủy ban nội kỷ luật nội bộ, thí dụ nhìn cái điểm chung nào đó thì phải đòi hỏi tất cả đảng viên phải bỏ phiếu cho cái dự luật đó, chứ không phải để tự ý mình quyết định, mà nếu sai đó là có thể bị kỷ luật, còn bao nhiêu lần là có thể là họ loại ra mấy người ra khỏi ủy ban và coi như là không phải là đảng viên Cộng Hòa. Đó là những kỷ luật có thì giờ kia đòi hỏi hay bỏ những thay đổi cái đó. Nhưng mà thì ông McCarthy thì muốn để dung hòa thì ông đồng ý, nhưng một cái thành phần này cho rằng đó là chúng tôi thấy cái điều đó nó không có, mặc dầu chúng tôi cũng thấy rằng là để giúp cho mọi người có cái quyền mạnh trong cái quyết định đó, nhưng mà sao cái bề trái đó thì tôi thấy nó cũng điều hại, nó cũng không phải là điều lợi. Do đó mà họ nói rằng là chúng tôi sẽ không thưởng cho những sự nổi loạn của những người này, và hứa rằng là phải thay đổi, quỹ có thể hủy bỏ những cái sự thay đổi nguyên tắc đó. Đó là họ điều lên, và đó là những cái gì thì những cái nhóm 70 thành viên này đã cam kết tìm kiếm một giải pháp bảo thủ thực tế, chứ không phải kiểu như có 5 thành viên kia nêu lên. Thì chúng tôi tin rằng những ưu tiên này cần đảm bảo hội nghị Đảng Cộng Hòa diễn ra suôn sẻ vào ngày đầu tiên quốc hội. Người Mỹ bầu ra đa số Đảng Cộng Hòa để kiểm tra và cân bằng quyền lực, cũng như tìm giải pháp cho các vấn đề quốc gia chúng ta đang gặp phải. Chúng ta không thể làm điều đó nếu chúng ta không bầu chủ tịch vào ngày 3 tháng 1. Đó là những cái điều mà họ nêu lên thì trong cái bức thư mà họ gửi đó. Thì họ nói rằng là người được chỉ định chủ tịch Hạ viện là dân biểu Kevin McCarthy. Vậy đó. Do đó mà mặc dù chúng họ nói chấp nhận thay đổi một quy tắc về trong Hạ viện, bảo đảm viện hoạt động theo một cách cởi mở, bức thư, mặc dù chúng tôi hiểu rằng những thay đổi này nhằm mang lại nhiều quyền lực hơn cho từng thành viên và tạo ra một quy trình lập pháp tốt hơn, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng sẽ một số thay đổi không thể vô tình mang lại nhiều quyền lực hơn cho những cái đồng nghiệp đảng Dân Chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những thay đổi nếu chỉ làm như vậy theo hội nghị và chúng ta với nhau xung quanh người lãnh đạo chủ tịch là dân biểu McCarthy. Đó là những điều họ nêu lên. Thành thử ra qua cái điều đó thì anh nghĩ rằng là dù làm gì làm thì dân biểu Kevin McCarthy sẽ được bầu vào chức chủ tịch Hạ viện, như là sự ủng hộ của tổng thống Trump đối với ông đó. Và trước đây tổng thống Trump nêu lên là cái chuyện mà đòi thay đổi đó, thì ông cho thấy rằng trong quá khứ khi mà cái nhiệm kỳ cái 2 năm đầu của ông đó đã có sự tranh chấp thay đổi rồi, để chủ tịch mới đó thì quá tệ quá yếu, làm hại lên cho thất bại của Đảng Cộng Hòa và dài tới vì sao. thì cái chiều đòi hỏi thay đổi này chỉ gây thiệt hại nhiều hơn. Ông hãy nhìn mắt Kevin làm việc rất là chăm chỉ và anh ấy chỉ thật sự mệt mỏi. Nếu bạn nghĩ anh ấy đã kết thúc tất cả, tôi nghĩ rằng anh ấy xứng đáng được bầu. Hy vọng rằng anh ấy sẽ mạnh mẽ trở thành người rất giỏi và sẽ lãnh đạo chúng ta đứng đúng hướng. Đó là lời nhận xét của Tổng thống Trump. Thì anh nghĩ rằng ông Mark Kevin này sẽ là chủ tịch hạ viện của cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh với những bài phân tích với lại bình luận vừa rồi. Với lại Hạnh Dung cũng đã theo những cái bản tin thì Hạnh Dung biết rằng là cái ông Kevin McCarthy này là được sự ủy nhiệm cũng như là tín nhiệm của nhiều người trong đảng Cộng Hòa cũng như sự ủng hộ của Tổng thống Trump, thì Hạnh Dung cứ nghĩ rằng là ông chắc chắn rồi. Nhưng mà tự nhiên có cái ông Andy Biggs này đó, chắc ganh tị cái muốn lên đòi làm cái ghế đó, nhưng mà lại chưa có đủ uy tín, chưa làm việc không có giỏi bằng ông kia, vậy mà cũng đòi làm vậy thì coi như là chỉ có mấy người trong đảng Cộng Hòa thôi mà làm đúng là như anh nói, mất rằng.
Bởi vì anh nói ví dụ có mấy người kia thấy cái thơ của ông gửi diễn động đến xin trả lời với anh không, anh phải trả lời để mà xài sẻ cho cháu biết là cái phản ứng của mình như vậy.
Dạ.
Chứ còn ví dụ giả gửi cho xin tiền rồi đến tình thì không cho, là cha đâu biết rằng cái phản ứng nữa, anh phải phản ứng, phải đưa tới là anh phản ứng, anh trả trẻ vậy đó.
Dạ, vậy là cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi ngày hôm nay, là ngày coi như là đầu năm của năm 2023. Dạ vâng, nhân tiện năm mới qua thì Hạnh Dung kính chúc anh cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe, mọi an lành và hạnh phúc ha, và đón một cái năm mới coi như là nó, cái gì nó cũng phải tốt đẹp, nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ nha anh. Và bây giờ
rồi,
thì Hạnh Dung xin kính chào anh.
Đó, anh cũng chúc cô và chúc cô quý thính giả nghe là một năm mới là mọi chuyện an lành, tốt đẹp suốt đoạn năm, mà hy vọng rằng cái cuộc sống chúng ta khá hơn lên nữa với sự lãnh đạo của đảng Cộng Hòa.
Dạ vâng, em cảm ơn anh, xin kính chào. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, sau phần quảng cáo thương mại thì chương trình nhạc yêu cầu sẽ đến trong chốc lát. Vậy Hạnh Dung một lần nữa xin gửi đến lời chúc Tết qua một cái năm mới 2023 tất cả quý thính giả của đài 1160 AM. Một năm mới thật là an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và mọi điều tốt đẹp hơn năm cũ rất nhiều nha quý vị.